Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ trình bày về các vấn đề rối loạn chức năng gan. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, trong quá trình chẩn đoán và theo dõi điều trị các bệnh ở gan thì bệnh nhân có thể được yêu cầu xét nghiệm các chức năng gan. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là thường thì thử chức năng gan sẽ bao gồm những loại nào ạ?
Thì thường mình thử tổng quát á, thường mình khám định kỳ mình thử tổng quát thì mình thường hay thử chức năng gan. Thì những cái chức năng gan rất là thường thử trong mỗi cái kết quả máu khám định kỳ, và cái số lượng kết quả khác thường hoặc abnormal đó thì khoảng gần 20-30% trong cái số kết quả mình có. Thành ra bà con nên tìm hiểu cái vấn đề này kỹ hơn một chút để mình hiểu rõ kết quả của mình. Thì chức năng gan á, gan của mình á, là một cái cơ quan ở nằm ở phía bên màng sườn phải. Thì cái chức năng á, của gan là nó lọc những cái chất độc hoặc là những chất thải trong cơ thể mình, rồi sau đó nó sẽ bài tiết qua mạch, rồi sau đó đi theo phân đi ra ngoài. Thứ hai nữa, chức năng gan nó giúp là giữ những cái vitamin hoặc là những cái mineral trong cơ thể của mình. Đại khái những cái vitamin tan trong mỡ là giống như A, C, D, E, và những cái vitamin B, nhất là B12 này kia cũng được giữ lại ở gan. Rồi những cái chức năng của gan đồng thời nó bài tiết những cái thuốc mình uống, một đại đa số những cái thuốc mình uống vô thì cũng thải qua gan. Rồi đồng thời uống rượu. Uống rượu thì chức năng gan cũng là để phân hủy và thải những cái sản phẩm từ rượu ra ngoài. Ngoài ra thì chức năng gan cũng giúp để tổng hợp, giống như cái bile là cái mạch đó, để giúp cho mình tiêu hóa những cái chất béo trong cơ thể. Nó đồng thời gan cũng sản xuất những cái chất đạm, chất protein trong cơ thể mình để cho giữ cái máu của mình có nồng độ áp suất thẩm thấu nó cao thì nó không sẽ dễ bị phù. Và thứ ba nữa là chức năng gan cũng có sản xuất những cái enzyme, những cái chất cần thiết để cho cơ thể mình, nhất là những cái chất đông máu. Nếu mà chức năng gan mà suy yếu thì mình dễ bị bầm, tại vì những cái chất chống đông không có được sản xuất đủ thì máu mình sẽ loãng, mình sẽ dễ bị chảy máu. Thì mình thử có thể chia làm 4 nhóm chính để mình thử. Mình thử cái nó kêu là alanine aminotransferase và ALT với cái aspartate aminotransferase và AST. Hai cái này đó thì nó thử để cho cái những cái tế bào của gan mà khi mà nó tổn thương á thì những cái chức năng, những cái enzyme này nó sẽ tăng cao trong máu, nghĩa là cái gan mình bị tổn thương, những cái tế bào gan bị tổn thương. Rồi cái alkaline phosphatase tức là ALP á với cái gamma glutamine transferase và GGT, hai cái này á thì nó nằm ở ngoài cái tế bào cell. Thành ra khi mà cái ống mật hoặc cái túi mật bị nghẽn lại á, thì những cái chỉ số này sẽ tăng lên trong máu. Rồi cái thứ ba là cái chức năng là tổng hợp của gan á, tức là mình đo cái lượng albumin với cái protein trong máu. Nếu mà mình bị malnutrition thì cái này sẽ thấp. Rồi những cái trường hợp khác thì có thể làm cho cái phản ứng này, cái hai cái chỉ số này cao lên. Rồi cái chỉ số thứ tư là cái bilirubin. Bilirubin là cái chất mà nó làm cho cái dịch mật có màu xanh. Thì cái chất này là nó do từ cái hồng cầu nó phân hủy ra, rồi sau đó nó được thải bài tiết qua gan, gan tiết vô trong mật, rồi sau đó sẽ được hấp thụ lại ở ruột non, rồi sau đó sẽ được tổng kết lại ở gan lần nữa, rồi sau đó sẽ được thải chủ yếu là qua thận. Thì nếu mà cái quá trình mà có trục trặc ở những cái chỗ nào trong cái quá trình này thì sẽ dẫn tới cái hàm lượng bilirubin sẽ tăng lên.
Dạ như vậy thì trước tiên xin bác sĩ nói về hai cái chỉ số ALT và AST. Nếu mà hai cái chỉ số này nó tăng cao thì có nghĩa là như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì ALT với AST mà hai cái này nó tăng cao á thì tức là cellular damage, tức là những cái tế bào của gan nó bị tổn thương. Nhưng mà tổn thương ở mức độ nặng hay nhẹ tùy theo cái nồng độ cao hay thấp. Nếu mà cái số này cao giống như là khoảng vài 3,000 thì tức là cái gan đang bị tổn thương trầm trọng, có thể dẫn đến chết người, nó kêu là fulminant hepatitis, tức là cái gan nó bị viêm mà viêm nặng thì có thể dẫn tới chết người dễ dàng. Rồi cái nhẹ hơn một chút thì có dài 300. Cái level này cỡ dài 300 á, thì nó sẽ do viêm gan. Viêm gan thì có thể có nhiều nguyên nhân viêm gan, nhưng mà cái viêm gan chính mà mình thường hay gặp nhất là ở người Việt mình á, là do viêm gan siêu vi B. Thì những cái loại viêm gan mình đã biết là viêm gan siêu vi A, B, C, D, E, thì thường gặp nhất ở người Việt mình á, là viêm gan siêu vi B. Thường thì nó lây lan trong cộng đồng rất là nhiều, mà cái này bản thân nó cũng là rất là complex, tức là nó rất là phức tạp. Mà hiện tại mình đã có thuốc ngừa, cho nên mình nên kiểm tra định kỳ. Mà nếu mà mình thấy mình chưa được chích ngừa thì nên chích ngừa để phòng ngừa cái bệnh này. Tại cái bệnh này đối với trong cái cộng đồng người Việt mình thì có thể khoảng có những nơi gần cả 20-30% người bị. Nhưng mà hiện tại ở Úc á, thì ở Sydney thì nó tổng kết là khoảng 8-10% thôi, thì cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà nhất là ở Việt Nam, ở những vùng ở Việt Nam có những vùng lên tới cả 50%.
Dạ thưa bác sĩ, được biết là hiện nay viêm gan B chưa có thể trị dứt điểm, và nếu mà người bị viêm gan B mà không theo dõi thường xuyên thì sẽ nguy hiểm như thế nào ạ? À?
Thì cái viêm gan B mà lâu ngày á, nếu mà không chữa hoặc là không có điều trị đúng cách á, thì có thể dẫn tới là xơ gan, mà xơ gan lâu ngày sẽ dẫn tới ung thư gan. Thì hiện tại bây giờ ung thư gan á, là cái loại ung thư cao nhất ở Việt Nam, là nguyên nhân chủ yếu là do viêm gan siêu vi B mà không có theo dõi, không có điều trị thích hợp á. Thành ra cái số lượng ung thư gan cũng rất là cao. Người Việt mình ở Úc thỉnh thoảng thì thấy có nhiều người bị, mà chủ yếu đại đa số là do viêm gan siêu vi B mà không có theo dõi hoặc là không có khám định kỳ thường xuyên, thành ra không có phát hiện kịp thời. Thành ra nếu mà chưa chích ngừa thì nên chích ngừa, còn nếu mà đã bị rồi phải được nên theo dõi thường xuyên, ít nhất là thử máu một năm dài 3 lần, 2 lần 3 lần, rồi ultrasound khám định kỳ để theo dõi, có thể phát hiện ung thư sớm để điều trị sớm. Thì cái nguyên nhân thứ hai mà thường hay gặp mà để làm tăng cái ALT với AST á, là rượu. Rượu cũng là nguyên nhân rất là cao mà rất là nhiều người uống rượu. Thì cái này nếu mà mình thấy cái gan mình mà bị tăng lên như vậy thì tốt nhất mình phải ngưng rượu thôi. Nếu mình tiếp tục uống thì cũng dẫn tới xơ gan và dẫn tới ung thư gan, giống như bị viêm gan siêu vi. Mà nhất là những người bị viêm gan siêu vi B mà uống rượu nữa, thành là làm nguy cơ bị xơ gan và ung thư gan tăng gấp đôi, gấp ba lần cái người bình thường. Và thành ra nếu mà ai đã bị viêm gan B rồi không nên uống rượu, và nên ngưng rượu ngay tức khắc. Và nếu mà đã ngưng rượu rồi cũng phải theo dõi khám định kỳ, nhất là những người đã bị xơ rồi thì cũng phải khám định kỳ. Tại một khi đã bị xơ gan rồi thì nguy cơ ung thư gan rất là cao. Thành ra cũng phải khám định kỳ, làm ultrasound, thử chức năng gan thường xuyên để theo dõi. Nếu mà phát hiện ung thư thì có thể điều trị sớm hơn. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ ba cũng là rất là quan trọng, mà quan trọng hơn những nguyên nhân trên nữa, là nó kêu là fatty liver, tức là gan bị nhiễm mỡ.
Dạ, mà tỷ lệ bị gan nhiễm mỡ hiện nay thì có nhiều hay không thưa bác sĩ ạ? À?
Thì hầu như cái số người gan bị nhiễm mỡ rất là cao. Đối với ở những nước phát triển giống như là Úc, Mỹ nè, thì cái số nó lên tới 20-30%. Mà cái số đó cũng bắt đầu tăng lên ở những nước đang phát triển giống như Việt Nam hoặc là Tàu, thì nó cũng lên tới 15-20% rồi.
Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ ạ? À?
Cái nguyên nhân chủ yếu là do cái ăn uống không có điều độ. Mình ăn uống nhiều đường quá, rồi đồng thời không có exercise, tức là không có vận động. Thành ra điều trị của nó thì cũng rất là đơn giản, tức là mình nên tránh những cái nước ngọt, nhất là nước ngọt mà dùng cái chất đường nhân tạo để tạo đồ ngọt, giống như là những cái nước ngọt giống như Coke, Fanta này kia đó. Thì những cái loại đó họ dùng những cái đường nhân tạo rất là nhiều, mà những cái loại đường nhân tạo này đó thì một khi mà vô trong gan rồi đó, thì nó lại chuyển hóa thành mỡ. Cái chuyển hóa thành mỡ thành cái chất nó kêu là triglyceride, là chất mỡ. Thì chất mỡ này sẽ đọng ở trong gan nhiều, mà một khi đọng quá nhiều thì từ nó làm tổn thương những cái tế bào gan, mà tổn thương từ từ lâu ngày sẽ dẫn tới là xơ gan. Và một khi đã xơ gan rồi thì ung thư gan cũng vẫn là cao, giống như bị viêm gan siêu vi B hoặc là uống rượu.
Dạ, mà gan nhiễm mỡ thì khó điều trị lắm phải không thưa bác sĩ ạ? À?
Cái điều trị của cái gan nhiễm mỡ này cũng rất là quan trọng, mà thường là hiện tại bây giờ là hay bị overlook, tức là mình hay bỏ qua lắm, tại vì nghĩ là ai cũng bị, nhiều người bị, thật sự bản thân tôi cũng bị cái gan cũng bị nhiễm mỡ. Thành ra cái vấn đề chính là phải kiêng ăn, tức là mình ăn rất là nhiều rau cải, trái cây tươi, bớt ăn những cái chất ngọt, nhất là đường, bớt uống những cái nước nước ngọt, nhất là những cái nước ngọt trong chai á, tức là có có nhiều cái chất fructose, rồi phải exercise, phải vận động thường xuyên và giảm cân nữa. Exercise thường xuyên sẽ giảm cái độ gan nhiễm mỡ và đồng thời phải giảm cân. Thì những người mà bị béo phì á, số lượng người mà bị gan nhiễm mỡ ở người béo phì lên tới 80%, rất là cao. Và nếu mà một khi mình đã giảm cân rồi thì mình cắt giảm xuống là còn khoảng 30-40% thôi. Thành ra giảm cân sẽ là cái chuyện rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở Úc, nói chung là cả dân Úc luôn, tại vì cái số này rất là cao. Nếu mà cái số này mà mình không giảm á, thì tới 5-10 năm nữa cái số người mà bị ung thư gan vì do xơ gan, do gan nhiễm mỡ sẽ tăng lên rất là nhiều.
Dạ, và cũng xin bác sĩ cho biết về việc điều trị gan nhiễm mỡ hiện nay ạ.
Thì hiện tại bây giờ nó có rất nhiều thuốc, nó cũng đang nghiên cứu để giảm cái mỡ trong gan, thì cũng rất nhiều thuốc đang được sử dụng. Nhưng mà những cái thuốc nó cũng giúp đỡ phần nào. Thì những cái thuốc mà rất là popular bây giờ á, tức là cái thuốc giảm cân, nó kêu là Ozempic á, nó rất là thịnh hành. Thì nó giúp mình giảm cân mà trong đó giúp giảm cái gan nhiễm mỡ. Thì cái thuốc này bây giờ rất khó mua. Và tại vì bệnh tiểu đường thì cũng dùng, và những người giảm cân cũng dùng, và những người gan nhiễm mỡ cũng dùng được. Thành ra cái thuốc này bây giờ rất là thịnh hành. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng thì nên sử dụng chung với diet, tức là kiêng ăn, đồng thời vận động thường xuyên. Những cái đó thì nó sẽ giúp để bảo vệ gan, và hy vọng hoặc ngừa hoặc là có thể chữa được cái chứng bệnh gan nhiễm mỡ. Ngoài ra đó, một số thuốc mình uống á, cũng có thể làm tăng hai cái chức năng gan này, tức là tăng cái ALT và AST. Mà thường những cái thuốc mình thường thấy nhất là cái paracetamol á, tức là cái thuốc Panadol á. Nếu mình uống mỗi một ngày á, cái đô mà cao nhất mình uống á chỉ được là 8 viên, tức là khoảng 4 gram thôi. Ngoài đó là đối với người cao to lớn, nếu mà người Việt mình cái tạng người nhỏ mà cái chiều cao của mình không quá cao á, thì người ta chỉ recommend là khoảng 10 mg per kilogram per dose. Tức là nếu mà một người 50 kg á, thì một ngày chỉ uống được, mỗi một lần uống thì được 500 mg, tức là uống được một viên, mà mình chỉ uống được maximum khoảng 4 viên, tức là khoảng 2 gram thôi, chứ không có uống tới mà 4 gram giống như cái recommended. Tại mình uống nhiều mà cái paracetamol cái độ cao như vậy nè, lâu ngày thì bản thân paracetamol cũng rất là toxic, tức là đối với gan thì nó làm tổn thương những tế bào gan, thì nó cũng làm tăng cái chỉ số ALT, AST.
Dạ, sẵn đây thì cũng xin bác sĩ nói về việc làm sao để mà tránh quá liều paracetamol ở trẻ em ạ.
Con nít đó, uống mình cũng cẩn thận, giống như mùa đông nè, nhiều đứa con nít bị sốt. Nếu mà mình uống á, cái đô á, rất là dễ bị overdose, là tại vì nó bị sốt quá. Rồi cứ 3-4 tiếng mà nó chưa sốt là mình mới muốn đô thứ hai. Thành ra đôi lúc á, những đứa bé mà bị sốt cao quá thì đô nếu mà nó chưa được tới 4, mỗi 4 tiếng, thì mình nên đổi với cái thuốc khác, giống như mình cho nó uống Nurofen instead of Panadol, tức là thay vì mình cho nó uống paracetamol thì mình cho nó uống cái Nurofen. Nurofen syrup á, cái dạng syrup cũng rất là dễ uống. Rồi đợi chở 4-6 tiếng sau thì mình mới cho một đô Panadol khác, để mình giảm cái nguy cơ bị tổn thương gan do sử dụng thuốc quá nhiều. Thì cái paracetamol là một trong những cái điển hình mà mình hay overuse, mà mình dùng nhiều quá mình không có biết là có thể gây nguy hiểm đối với gan. Ngoài ra những cái thuốc khác giống như thuốc ngừa thai ở phụ nữ đôi lúc cũng làm cho cái gan nó tăng lên, thì tại sao nếu mà mình bị cái này thì cũng mình có thể nên tránh hoặc là mình đổi qua những cái thuốc ngừa thai khác. Rồi trụ sinh cũng vậy, có vài thứ trụ sinh giống như là cái loại mà thường hay thấy nhất đó, là cái loại penicillin, nó kêu là fluoxacillin với cái augmentin duofort. Hai cái thứ này là hay ảnh hưởng tới đôi lúc nó làm tăng cái chức năng gan lên, là do cái giống như là cái dạng là nhạy cảm, cái gan nó hay nhạy cảm với hai cái loại này, thì nó đôi lúc mà mình uống những cái trụ sinh này là đôi lúc cũng phải cẩn thận. Nếu mà mình uống lâu ngày đó, một khi mình thấy nước tiểu mình đỏ hoặc là đậm màu lên, hoặc là cái da mình bị vàng lên, thì tốt nhất là nên ngưng thuốc, rồi nên thử máu để check coi cái gan có bị tổn thương hay không. Thì có mấy bệnh nhân rồi tự nhiên vô đang uống trụ sinh thì tự nhiên cái da nó rất là vàng, giống như là mình sợ giống như bị ung thư hay gì đó, mà nó đè lên mấy cái túi mật hay gì đó. Nhưng mà thử hết mọi thứ đều bình thường hết, thì cuối cùng mình mới thấy là có thể là do trụ sinh đó. Do cái augmentin duofort uống nó làm ảnh hưởng tới gan, thì làm tăng cái chức năng gan đó.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Dũng với phần trình bày vừa rồi, đặc biệt là lời dặn của bác sĩ về việc sử dụng các loại thuốc giảm đau, paracetamol và thuốc trụ sinh để làm sao mà tránh gây hại cho gan. Dạ, và thưa quý vị thính giả, do thời lượng chương trình có hạn nên Thanh Ngôn xin hẹn quý vị vào tuần sau, bác sĩ Dũng sẽ tiếp tục trình bày các nguy cơ khác gây rối loạn chức năng gan cũng như là cách phòng ngừa. Còn bây giờ thì Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sức khỏe là vàng kỳ tới ạ. À.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.